Bài 115 là lễ Phật tụng kinh. Đến đây thì ông vua lại mới hỏi tiếp: Thiền sư đã hỏi ý tổ, lại còn lễ Phật tụng kinh chăng? Không? À, đã hỏi ý tổ rồi thì còn có lễ Phật tụng kinh chăng? À, đó cũng là chỗ mà có người tu thiền cũng mắc kẹt đó. Mình đã ngộ rồi, cần gì phải lễ Phật tụng kinh nữa? À, cho nên sư mới đáp: Sa môn Thích Tử, lễ Phật tụng kinh là pháp thường của trụ trì, sẽ có bốn quả báo, song còn phải nương theo giới luật của Phật để tu thân. Tham tầm thiện tri thức, lần tu phạm hạnh, nói gót Như Lai mà đi. À, nghĩa là người sa môn là con Phật, thì cái pháp, lễ Phật tụng kinh đó là cái pháp thường của trụ trì, tức là đây là thuộc về gọi là pháp trụ trì, thế gian trụ trì tam bảo. À, thì cái đó đâu có phải là lú uổng, cho nên là thực hành đó thì sẽ có những cái quả báo lành, quả báo tốt, chứ không có phải là nó lú uổng. Cho nên sẽ có bốn quả báo, nhưng mà mình cũng phải khéo không nương theo cái giới luật của Phật để mà tu thân đó. Rồi phải tham tầm thiện tri thức, tu phạm hạnh để mà nói gốc Như Lai mà đi, để mà tiến lên nữa, chứ còn không phải là chỉ có bám vào bấy nhiêu đó rồi cho là đủ, thì cái đó là cái mà nó không có phải. Tất nhiên là nghĩ rằng mình xuất gia vào chùa thì mỗi ngày cái lễ Phật tụng kinh đó là coi như đủ rồi, đó đủ tu rồi, thì như vậy là chưa phải. Phải khéo ứng dụng, nghĩa là với cái bình thường đó là phải tu giới định tuệ đầy đủ, gọi là tam vua lậu học. Còn trong nhà thiền thì mình phải tiến lên làm sao sống để mà sáng được cái việc lớn của chính mình, để mà ứng dụng đó, mình sống ngay trong cái cuộc sống này có một cái sức tự chủ, làm chủ được những cái phiền não của mình ngay trong cái đời sống này, rồi khi mà chết thì mình cũng có được phần nào tự chủ khi ra đi. Thì như vậy đó thì cái nhân lành của mình nó mới nghĩa là không có phải gọi là luống uổng. Cho nên chỗ này là chỗ mà nhất là mình là cái người tu thiền đó phải nghiệm cho kỹ, cho để không mắc kẹt một bên. Không phải là mình, nếu mà người mà cái thật mà đạt lý á, thì phải viên dung sự và lý cả hai. Nếu mà thật sự đạt lý, tất nhiên là nếu mà đạt lý thì phải viên dung hết sự lý, còn lấy một bên bỏ một bên á, thì như vậy cũng là cái thiên lệch. Thiên lệch thì gọi là thiên kiến thôi. Nếu mà nghĩ rằng mình ngộ rồi, không cần lễ Phật tụng kinh gì hết, thì như vậy là chỉ có được một bên lý mà bỏ một bên sự, thì như vậy đó là cũng là còn có cái tâm lấy bỏ. Nói thì hay nhưng mà tâm lấy bỏ mình vẫn còn, thấy không? Thành ra lời thì hay nhưng mà thật thì chưa hay, thì vậy cũng là một cái bệnh đó, đó cũng là cái bệnh ở trong nhà thiền. Cho nên phải khéo như vậy đó, hiểu thật rõ ràng, thật thấu suốt, nhưng mà cái việc làm của mình đó nó cũng không có mắc kẹt trên mọi cái hình thức, mọi cái hình tướng, không mắc kẹt một bên. Thì ở đây cũng là một cái ngừa bệnh, chứ để nhiều khi rồi mình hiểu cái lý thiền chút rồi cái thì nghĩa là bắt bỏ hết, không cần lễ Phật tụng kinh gì hết, rồi thấy ai mà lễ Phật tụng kinh cũng chê là chấp tướng, chê chấp tướng. Nhưng mà không ngờ người ta chấp tướng còn mình thì sao? Người ta chấp tướng còn mình là chấp thiền. Người ta chấp tướng mình chấp thiền cũng là chấp thôi, nhưng mà cái nguy hiểm là lâu ngày thì cái tâm kiêu mạn của mình là sống vậy, không có lễ ai, không cần lễ Phật tụng kinh gì hết, rồi nhiều khi là lâu ngày cái thành ra xem thường tất cả hết, rồi đến khi mà những bậc tôn túc rồi cũng thèm lễ luôn, không? Thì cái kiêu mạn nó nổi dậy thì tất nhiên là cái nuôi dưỡng cái ngã của mình đó. Thì vậy là nó nguy hiểm, rồi có khi lâu ngày nó tổn phước rồi thì nó sanh họa. Cho nên cái phần trước ngài đã dẫn kinh nói rõ, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không tội giả, nhưng mà tu tất cả pháp lành. Tu tất cả pháp lành mà chẳng trụ nơi tướng, thì đó mới là cái khéo hiểu của mình. Cho nên mình nghiệm xét kỹ cái chỗ đó thì mới thấy được cái ý sâu ở trong đây. Đây để mà rõ thêm cái ý này á, thì dẫn cái câu chuyện của ngài Hoàng Bá lúc mà ở Diêm Quang á cho mấy người đại nghe. Khi mà đây là lúc đầu đó, ngài ở Diêm Quang thì lúc đó ngài đang lễ Phật ở trên điện. Thì lúc này á, ông vua Đường Tiên Tông lúc này là còn đang ẩn dật, không? Tức là bị trong triều đình là đang lộn xộn, rồi ông là đang ẩn trốn làm cho duy trong chùa. Thì khi mà thấy ngài Hoàng Bá ngài lễ Phật như vậy đó, thì cái ông Sa Di này mới hỏi, không chẳng coi như là chẳng dính mắt Phật để cầu, tức là chẳng trước Phật á, không chẳng dính mắt Phật để cầu, chẳng dính mắt pháp để cầu, chẳng dính mắt tăng để cầu, tức là Phật pháp tăng đều không dính mắt để mà cầu hết, thì như vậy là trưởng lão lễ nó bái đó thì để cầu sẽ cầu cái gì? Nghe cái lý nói là không, mình không có chấp mà dính Phật để mà cầu, không có chấp dính pháp để mà cầu, không có chấp dính tăng để mà cầu, thì vậy thì ngày lễ Phật, ngày lễ bái đó thì ngày lễ cái để cầu cái gì? Thì như vậy sao? Thì ngài Hoàng Bá ngài mới bảo chẳng dính mắt Phật để cầu, chẳng dính mắt pháp để cầu, chẳng dính mắt tăng để mà cầu, thường lễ việc như thế, thường lễ như thế mà lễ. Nghĩa là không dính mắt Phật, không dính mắt pháp, không dính mắt tăng để cầu, thì cứ như thế mà lễ. Đáp rất là hay, rất là khéo. Nếu mà mình nghe nói như vậy, nghĩa là kinh lý đã dạy rõ là không có dính mắc Phật pháp tăng để mà cầu gì hết, thì vậy là lễ Phật để làm chi? Không? Thì rồi bỏ hết, không cần lễ gì hết. Nhưng mà ngài đáp rất là khéo. Chính vì không dính mắc Phật, không dính mắc pháp, không dính mắc tăng để mà cầu, thì cứ như thế mà lễ, thì đâu có lỗi lầm gì, phải không? Mà chính ngay đó là cái lý thiền ở trong đó. Lễ là lễ ngay cái đó thôi, không có thêm gì khác nữa hết. Còn mình có thêm đó, cho nên cái chỗ sai lầm là mình trong đó lễ có thêm, thêm cầu thì đó là bệnh. Thì nếu mà mình được như vậy đó thì sao? Lễ như vậy đó thì mỗi một lại là sao? Mỗi một lại là một hoa sen nở rồi. Lại nào cũng vậy, lại nào cũng là mỗi một lại đều là sáng ngời hết. Thì như vậy là đâu có mê. Thì như vậy là đâu có mắc kẹt gì, thì khéo hiểu như vậy đó thì mình mới thấy được cái ý nghĩa lễ Phật tụng kinh.